Chào tất cả các bạn. Cách đây một vài tuần thì tôi có gặp Hiển Lý. Tôi hỏi Hiển là muốn tôi nói về cái gì. Hiển nói là cái gì cũng được. Trên bữa nay thì đừng có ngạc nhiên khi tôi nói tùm lum tà la hết, vì cái gì cũng được hết trơn á. Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui thì tôi biết là trong vòng của mình ngồi đây, a lot of couples, có rất là nhiều cặp vợ chồng. Già đó thì mình biết có anh Nguyên với chị Miên. Trung trung ấy thì có như là Hiệp Mai hay là Tài Sương. Còn nhỏ hơn nữa thì có chẳng hạn tôi với nhà tôi. Thì đó là những cặp vợ chồng ở trong hội thánh. Cho nên I would say something about the successful marriage. Actually, đừng có để cho cái title này nó mislead các bạn. Thật sự tôi muốn nói về cái family nhiều hơn là cái marriage. Anyway, các bạn có biết là con người là giống duy nhất mà có hôn nhân. Không có một giống tạo vật nào mà Chúa tạo dựng nên có hôn nhân. Mình không có thấy có chuyện nào mà con mèo ở nhà tôi nó mên mèo nhà bên cạnh, rồi mèo nhà bên cạnh nó mên mèo khác, xong mèo này buồn có đi tu rồi cái. Mình không thấy, we don't see that. Hay là con chó nó về nó nói với tôi, nó bảo go, tôi muốn cưới nhỏ bên kia, giờ đi qua cưới giùm tôi, không có. Cho nên con người của mình rất là đặc biệt, là có tình yêu, có hôn nhân, có gia đình, rồi có con cái, có vợ chồng. Ok. Cho nên tôi về tôi đọc ở trong Kinh Thánh thì tôi thấy ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 3 từ câu 1 tới câu 10, tôi đọc đoạn 3 câu 1 tới câu 10 hết 10 câu thì tôi tìm được 7 cái ý. Mà tôi nghĩ ở trong bụng tôi bảo là bây giờ 7 cái ý này á. How can I make this work? Thì một cái. Ok. Thank you. Bảy cái ý này á, thì tôi phải làm sao tôi gom lại để cho nó dễ hiểu, để cho mọi mình nhớ được. Thì tôi nghĩ tới 7 chữ T ở trong hôn nhân. Mà 7 chữ T này tôi lấy ở trong Phi-e-rơ đoạn 3 câu 1 với câu 10. Bây giờ các bạn nói cho tôi biết là, thí dụ như các bạn nào mà lấy vợ lấy chồng xong đó, nghĩ được cái chữ T nào ở trong đầu mình không? Dạ sao? Tê tái. Dạ đây nè, 7 chữ T tôi tìm thấy, tôi chia sẻ với các bạn đây nè. Tàn tạ, tê tua, thê thảm, tù tội, tan tác, tồi tệ, tiêu tán. Mà ở trong này thì không nói cho một cái cuối cùng là tự tử. Cho nên tôi nói là không được. Nếu mà nói cái này thì không được, cho nên tôi đổi lại 7 chữ T mà chúng ta có ngày hôm nay. Đó là trật tự, là tinh sạch, là trông cậy, là tương trợ, thương yêu, tha thứ và trung thực. 7 cái chữ T này nó đều nằm ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 3 câu 10. Bây giờ tôi sẽ đi nói từng câu một để cho chúng ta cùng học chung với nhau. Câu số 1, câu số 2. Hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ bởi cách ăn ở của vợ cũng đủ hóa theo, vì thấy cách ăn ở của chị em là tinh sạch và cung kính. Cái câu đầu tiên mà tôi thấy được ở đây là trật tự. Bây giờ nếu mà các bạn lật lại ở trong Kinh Thánh, all the way to Genesis, đến Sáng Thế Ký thứ nhất đó, thì ở trong Sáng Thế Ký thứ nhất đoạn 2 câu 15 nói người đàn ông như thế nào. Chúa tạo dựng ông Adam với nhiệm vụ là cái gì? Nhiệm vụ là trồng và giữ vườn, có nghĩa là người đàn ông làm việc và chăm sóc. Cái nhiệm vụ mà Chúa đặt để nó là như vậy rồi. Genesis 2:15 rất là đơn giản thôi. Kinh Thánh nói rằng Chúa nói rằng dựng nên ông Adam để trồng trọt và chăm giữ vườn. Nhưng mà sau đó thì Chúa lại nói rằng ông Adam ở một mình không tốt, cho nên tạo dựng nên người đàn bà. Thì ở trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 18 nói nhiệm vụ người đàn bà là gì? Để giúp cho chồng lo những công việc đó. Như vậy tức là ngay từ đầu tiên Chúa đã cho mình biết là trong gia đình có hai người ít nhất là vợ và chồng. Người chồng được Chúa đặt để cho làm chủ gia đình, và người vợ thì giúp cho người chồng. Cái đó là trong Kinh Thánh nói rõ ràng rồi. Tuy nhiên, cái nhiệm vụ thì người chồng, cái vị trí thì người chồng là đứng đầu hội thánh, đứng đầu gia đình, hay là một bất cứ một cái tổ chức nào ở trong xã hội. Một hội thánh thì có một ông mục sư đứng đầu, một quốc gia thì ông tổng thống đứng đầu, một gia đình thì có một người chồng đứng đầu. Tuy nhiên cái nhiệm vụ của họ nó khác biệt, nhưng mà cái vị trí của họ nó không khác biệt. Tại sao tôi có thể nói được như vậy? Tại vì ở trong cũng sáng thế ký đoạn 1 câu 27 nói rằng Chúa tạo dựng đàn ông đàn bà theo hình ảnh của Chúa. Người đàn ông cũng theo hình ảnh của Chúa, cái image của Chúa. Người đàn bà cũng theo cái hình ảnh của Chúa. Cho nên về cái nhiệm vụ thì khác nhau, nhưng mà về cái vị trí ở trong Chúa thì họ giống nhau. Tôi có nói cái điều này, tôi có ghi cái điều này để cho các bạn cùng coi. Về cái authority á, về cái quyền hạn á, thì nó khác nhau, nhưng mà cái vị trí không thì nó bằng nhau. Vì ở trong cái này tôi có ghi là equality of worth is not the sameness of function. Hai người giống nhau, bằng nhau, nhưng mà nhiệm vụ nó khác nhau. Người chồng là gia trưởng, nhưng mà không có nghĩa là người chồng là chủ, người vợ là tớ, không phải là master and slave. Người chồng là chủ, nhưng mà nó mang ý nghĩa giống như là một cái partnership nhiều hơn, giống như là một người là leader, người chồng là guide, người chồng là director, và người vợ thì giúp cho người chồng. Bây giờ mình nhìn lại cái background của cái câu chuyện này, của cái lá thơ mà ông Führer ông viết ở đây. Cái lá thơ ông viết ở đây, ông nói rằng những người vợ tiếp nhận Chúa, nhưng mà có nhiều khi người chồng không có tiếp nhận Chúa. Tôi không biết ở hội thánh này thì ra sao, nhưng hội thánh bên tôi có một số gia đình là chỉ có một người tin Chúa thôi. Người vợ tin Chúa và người chồng không tin Chúa. Thì ông Führer ông viết rằng mục đích của việc người đàn bà vâng phục chồng là để người chồng một ngày nào đó biết đến Chúa. Thì nó có cái mục đích của nó. Cho nên chúng ta để ý cái điều này. Tôi có lẽ nó đi hơi xa một chút. Đó, nó trở lại cái điều này. Như vậy thì khi mà người vợ với cái mục đích là sống vâng phục người chồng để cảm hóa người chồng, thì người vợ phải set một cái example for the family. Người vợ phải trở thành những cái thí dụ để cho người chồng có thể theo. Cho nên một cái gia đình nào mà muốn vâng phục Chúa, một cái gia đình nào mà chấp nhận rằng người chồng là chủ gia đình và người vợ là những người giúp cho người chồng để chăm lo cho gia đình, thì đó là cái nguyên nhân đầu tiên để dẫn tới cái gia đình đó thành công. Cho nên cái việc đầu tiên tôi nhắc với các bạn đó là cái trật tự ở trong gia đình. Bây giờ chúng ta qua tới câu kế tiếp là câu số 3 và câu số 4 nói về sự tinh sạch. Chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài như róc tóc, đeo đồ vàng, mặc quần áo lèo loẹt, nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong, giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng im lặng, ấy là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời. Ok, tôi đặt tên cái khúc này là tinh sạch. Tôi muốn nói là do not get caught up in outward appearances. Có nghĩa là gì? Có rất là nhiều người đi nhà thờ mặc đồ bê bối, đầu tóc bù xù, người dơ giấy, thôi hám, miệng nói ra người ta chạy hết trơn. Cái hỏi là tại sao mà anh bê bối vậy? Anh nói tại vì tôi có lâm trong lòng. Tôi là thánh rồi, ở trong kinh thánh nói tôi đừng có lo bề ngoài. Không phải vậy đâu. Không phải là người thánh là người thú quắc đâu. Không phải người thánh là mặc đồ bê bối đâu. Ông Führer không bao giờ ông biết ở trong này ông nói là cấm mặc đồ đẹp. Ông không bao giờ ông nói là đàn bà thì đừng có bới tóc lên, hay đàn bà đừng có đeo vàng, đeo bạc, hay đàn bà đừng có mua quần áo xanh xanh đỏ đỏ làm gì. Không có, ông không hề nói vậy. Ông chỉ nói là những cái điều đó nó không phải là cái chính yếu trong đời sống của mình. Những cái điều đó nó không phải là cái để mà mình cùng đích. Mà cái lý do các bạn biết không, mỗi lần Noel thì mình làm chi? Mình trang hoàng nhà mình cho đẹp. Nếu mà mình nói là ôi cái bề ngoài nó không ăn thua gì, cứ để thầy kệ cái nhà nó vậy đi, đâu có được đâu. Mình vẫn trang hoàng nhà cửa, mình trang hoàng hội thánh, mình đi nhà thờ, mình mặc đồ đẹp, điều đó không có gì sai hết. Nhưng mà cái đó không phải cái mục đích, không phải cùng đích để cho mình đi theo. Tôi nhắc cho các bạn nhớ cái câu chuyện của ông Samuel. Trong Samuel thứ nhất đoạn 16 câu 7 nói về việc Chúa sai ông Samuel tới nhà của mình ở Bethlehem, tới nhà của một người tên là Isai, để tìm một người con của Isai để đưa lên làm vua của dân Do Thái. Thì ông Samuel tới nhà của Isai thì nói rằng mang những người con ra để cho ông Samuel coi mặt, để coi người nào sẽ làm vua của Do Thái sau này. Thì cái người con trai đầu tiên của ông Isai đi bước ngang qua ông này, ông cao lớn, ông đẹp lắm. Ông Samuel nhìn thấy nói là ồ vậy là chắc người này rồi, tại vì trông nó cao lớn rình rang, nó đẹp đẽ như vậy, nó xứng đáng làm vua. Nhưng mà Chúa nói là không. Chúa nhắc cho chúng ta biết một điều: Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem. Loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy ở trong lòng. Cho nên cái điều mà mình có thể trang sức ở ngoài, cái điều mình mặc đồ cho đẹp ở ngoài, điều đó không có cái gì sai trật ở trong Kinh Thánh. Chúa không bao giờ cấm. Nhưng mà khi mình tìm kiếm một người, hay là mình nhìn lại người vợ, người con, người chồng của mình, mình tìm kiếm cái gì ở trong lòng, cái gì nó đẹp ở trong lòng. Các bạn ơi, biết bao nhiêu cuộc hôn nhân đổ vỡ, nhất là những người Việt Nam của mình khi mà rời Việt Nam sang đây rồi, bị tan vỡ chỉ vì cái vật chất bề ngoài thôi. Tôi không biết, tôi thấy không biết bao nhiêu cặp vợ chồng ở Việt Nam cùng nghèo với nhau, cùng khổ với nhau, người vợ chắc chiêu đi trại cải tạo nuôi chồng, người chồng về lo lắng cho vợ, các thứ hết. Nhưng mà khi mà được sang đến bên Mỹ này, tan vỡ. Chỉ vì họ không nhìn thấy cái gì ở trong lòng. Con người của mình nhìn thấy bề ngoài. Nhưng mà con người, cái bề ngoài mình nhìn thấy nhiều khi nó rất là sai lầm. Có một câu chuyện tôi được đọc thấy nó như thế này. Các bạn biết ông Charlie Chaplin, sạc lô. Ông này khi mà ông còn sống, ông làm những cuốn phim mà phim câm của thời xưa đó. Từ thời mà điện ảnh bắt đầu phôi thai từ năm 1930-40 á. Thì có một cái giải, ông ấy là ông nổi tiếng lắm, thì có một cái giải thưởng nói là bây giờ cho những cái người nào mà tới để dự giải đó, tức là mặc đồ hay là hóa trang cho càng giống ông sạc lô, người nào mà giống ông sạc lô nhất thì được giải nhất. Các bạn biết cái người mà đứng hạng 3 trong cái giải đó là ai không? Là ông sạc lô. Ông ấy giả bộ làm ông tới ông dự thi, nhưng người ta đánh ông thứ 3 vì người ta nói là ông này không có giống sạc lô. Cái mắt nhìn của mình nó không có giống như là cái điều mà thật sự người ta có. Cho nên các bạn ơi, khi mà mình nhìn thấy một người rất là khó lòng mình đánh giá người đó. Mình chỉ có thể biết được bề ngoài thôi, nhưng mà Chúa thì biết ở trong lòng. Và cái trong lòng mà Chúa nói cho mình biết đó là sự tinh sạch ở trong lòng. Đó là những cái gì mà chúng ta phải có ở trong lòng thì nó mới là quý báu. Thì chúng ta qua tới câu số 5 và câu số 6. Tôi đặt tên là trông cậy, cũng là vần T thứ 3 là trông cậy. Trust in God and submit to husband. Câu số 5, câu số 6 nói thế này: vì các bà thánh xưa kia trông cậy Đức Chúa Trời, vâng phục chồng mình, đều trao dồi mình giường ấy, như Sarah vâng phục Abraham, gọi người là chúa mình. Nếu các chị em làm điều lành, không sợ chi hết mà rối trí, thì trở nên con cái của Sarah vậy. Các bạn ơi, ông Führer, ông viết về bà Sarah với ông Abraham cái chỗ này, không phải tại vì bà Sarah bà đẹp. Bà Sarah là người đàn bà đẹp lắm lận. Ở trong Kinh Thánh nói rõ lắm, Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 14 thì nói bà đẹp tới mức độ mà vua nhìn thấy phải mê bà. Bà Sarah bà đẹp lắm. Nhưng mà ở đây ông Führer ông không nói là bà Sarah được nói tới ở đây bà ấy tốt, bà ấy hay chỉ vì bà ấy đẹp, không có. Nhưng mà ông ấy nói ở đây là vì bà Sarah bà ấy kính trọng ông Abraham. Ở trong Kinh Thánh có nói cái điều này: khi mà thiên sứ của Chúa tới thì ông Abraham đã 100 tuổi và Sarah đã 90 rồi. Thì Chúa, con thiên sứ của Chúa nói rằng trong năm tới thì bà Sarah sẽ có tin mừng và sanh con. Bà Sarah không tin, và bà Sarah cũng nghĩ là ông Abraham này ngộ, ông ấy mang hai người đàn ông ở đâu về mà hai người này nói mình có con, mà ông 100 tuổi, mình 90 tuổi, cúc bình thiết rồi, lết rồi không nổi, có con làm sao được. Nhưng mà bà ấy, cái lời bà ấy nói ở trong này nói sao? Các bạn nếu mà coi ở trong Sáng Thế Ký đoạn 18 câu 12 đó, thì bà ấy nói là điều này chắc không được đâu vì Chúa tôi đã già rồi. Bà ấy dùng cái chữ Chúa tôi, tức là bà ấy nói về ông chồng bà ấy là ông chủ của tôi, là người đứng đầu trong gia đình tôi. Bà ấy rất là kính trọng chồng. Trong khi bà ấy nghi ngờ ông thiên sứ nói sai, bà ấy nghi ngờ rằng ông chồng mình dẫn những cái người khách nào về nói sai, nhưng mà bà ấy vẫn rất là kính trọng. Chỉ có một lời bà ấy nói thôi: Chúa của tôi chắc là lầm lẫn rồi. Người Việt Nam của mình có một cái rất là đặc biệt, tôi hy vọng là các bạn ở đây không có, là các bạn ngồi với nhau là đem chồng ra chê: ôi chồng tôi không giống như chồng chị đâu, ôi chồng chị vậy mới được vậy, phải chi mà chồng tôi được như chồng chị. Hay là có ông khác thì ngồi là phải chi mà vợ tôi mà được như bà ấy thì cũng đỡ biết mấy. Cái đó là một cái điều rất là tệ mà chúng ta tìm thấy ở đây. Nó thiếu cái sự trông cậy vào Chúa và thiếu cái sự kính trọng những người phụ nữ của mình. Tôi nhắc lại với các bạn là bà Sarah, lý do được ông Führer nói ở đây vì bà ấy trông cậy vào Chúa và bà kính trọng người chồng. Hai cái điều đó nó vượt hơn cái sức đẹp, sắc đẹp tuyệt vời của bà Sarah. Cho dù bà ấy đẹp tới mấy thì đẹp, nhưng mà những cái điều mà Chúa nhìn thấy nó không phải là cái sắc đẹp của bà ấy thôi. Các bạn ơi, mà đã nhìn thấy ở trong con người của bà ấy có sự kính trọng người chồng, cho nên những người vợ nên kính trọng người chồng. Đừng có đem người chồng của mình ra mà bêu rếu đặt trên cái nhà thờ một cái, tại sao bên đây trễ, ôi tại ảnh hết trơn á. Phải chi mà tôi nói ông nghe tôi một chút đi, các người chồng cũng vậy nữa, tại cái bà này bà cà rề cà rà bà đi, nhưng mà kêu dậy từ sáng sớm mà tới giờ này cũng chưa chịu đi, cuối cùng đem nhau ra bêu rếu trước mặt mọi người, không còn cái sự kính trọng nữa, không còn cái sự tương hỗ tương giữa hai bên nữa. Ở trong Kinh Thánh có một câu thì viết là dây ba tao đánh khó đứt. Các bạn có nhớ câu đó mỗi lần mà đám cưới thì nghe không? Dây ba tao đánh khó đứt có nghĩa là gì? Ba cái dây mà trụm lại với nhau rất là khó để mà đứt. Ba dây đó là gì? Tượng trưng người chồng, người vợ và Chúa. Trong một gia đình mà có người chồng, có người vợ và có Chúa, cái gia đình đó rất là khó để mà ai có thể làm cho cái gia đình đó bị sụp đổ được. Cho nên cái điều mà tôi muốn nói ở đây là cái sự trông cậy, mình trông cậy vào Chúa và mình vâng phục lẫn cho nhau. Tới cái kế tiếp nó chỉ có một mình câu 7 mà thôi, tôi nói tới sự tương trợ. Câu 7 nói rằng: hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan trong sự ăn ở với vợ mình như là với giống yếu đuối hơn, vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không có điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em. Ở trong này nói về sự tương trợ, nhưng mà cái sự ăn ở, cái chữ ăn ở trong tiếng Việt Nam của mình á, trong cái bản tiếng Anh gọi là chữ dwell. Dwell tức là sống chung, là chia sẻ với nhau, chia ngọt sẻ bùi với nhau, chung lẫn với nhau. Ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 5 câu 28 cũng nói rằng người vợ phải thương, người chồng phải thương vợ giống như thương bản thân của mình. Ở Kinh Thánh nói rất là rõ ràng cái điều này: hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan trong sự ăn ở với vợ mình như là với giống yếu đuối hơn. Tức là cái người chồng mang cái nhiệm vụ, như tôi nói hồi nãy ngay từ đầu, khi tạo dựng lên thế gian này thì người chồng mang nhiệm vụ là đi làm, và người chồng mang nhiệm vụ là canh giữ vườn, là lo cho gia đình của mình, và người vợ thì mang nhiệm vụ là chăm sóc trong gia đình của mình để giúp đỡ cho chồng. Ngay từ thuở ban sơ khai thiên lập địa là đã có hình ảnh này rồi, cho nên cho tới ngày hôm nay thì tất cả những cái điều này nó nhắc lại cho chúng ta biết là những người chồng mang cái nhiệm vụ là lo lắng cho vợ, bảo vệ cho vợ. Và ở trong mỗi khi mình đi ăn đám cưới thì nghe nhiều tới một cái câu Kinh Thánh nói rằng chồng yêu vợ như Đấng Christ yêu Hội Thánh. Các bạn ơi, mình muốn cho các bà ấy vâng phục mình thì mình phải tỏ cho các bà biết cái tình yêu thương của mình đối với các bà. Phải tỏ cho mình biết cái điều đó, phải biết rõ cái điều đó. Nói thì dễ, bà xã tôi bà ấy ngồi dưới, chắc bà ấy bảo anh nói cho ai đâu, phải nói cho anh đâu. Nhưng mà thật sự ra mà nói, có rất là nhiều ông lấy một câu thôi: Chúa dạy rằng là vợ vâng phục chồng, chấm hết. Bà phải phục tôi, không có lôi thôi chứ hết. Nhưng mà ở trong Kinh Thánh nói tiếp rằng, nhưng mà chồng phải biết yêu thương vợ như Đấng Christ yêu Hội Thánh. Mà Đấng Christ, Đức Chúa Giêsu yêu Hội Thánh của Chúa như thế nào các bạn? Chết cho Hội Thánh. Nếu mà người chồng sẵn sàng chết cho vợ mình, cho con mình, hy sinh cái thân xác của mình cho gia đình mình, thì rất là xứng đáng cho người vợ kính phục người chồng. Cho nên đây là một cái sự hỗ tương, đây là một cái sự đi qua lại, chứ không phải là một chiều. Nhưng mà các bạn ơi, trên thực tế có người chồng nào mà sẵn sàng chết cho vợ của mình? Đây là một cái thách thức lớn. Chúa không đòi hỏi mình chết cho vợ mình đâu, Chúa không đòi hỏi mình chết cho con mình đâu, nhưng mà Chúa đòi hỏi mình phải hy sinh cho gia đình của mình. Và nếu một người đàn ông đứng là chủ gia đình mà biết hy sinh cho gia đình của mình, thì người đàn bà phải có một cam kết là sẵn sàng vâng phục. Tôi giao cái đời sống của tôi cho anh, anh hướng dẫn tôi, hướng dẫn gia đình, hướng dẫn con cái, tôi phụ giúp với anh để lo cho gia đình của mình, chăm cho gia đình của mình, đi theo con đường mà Chúa muốn mình đi. Cho nên quý ông, bạn ơi, ở đây tôi có dùng chữ speaking of Romans, phải không? Đúng rồi. Tôi muốn nói là các bạn đừng có để cho cái hôn nhân của các bạn nó trở thành lạnh, trở thành nghèo. Hai vợ chồng bây giờ các bạn có một số con nhỏ nhỏ xíu, bây giờ đến năm nó 18 tuổi, nó đi học xa, Năm nó 22 tuổi nó học xong nó đi làm xa. Nó đi lấy vợ lấy chồng xa. Các bạn cứ việc ở nhà nuôi con 18 tuổi nó đi mất tiêu. Ngó lại hai con khỉ già nhìn nhau. Hoàn toàn xa lạ không biết gì nhau hết. 18 năm không hề liên lạc với nhau. Đó là một đứa con. Hai đứa con thì có lẽ đến 20 năm, 25, 30 năm không chừng. Đến một ngày nào đó cái đứa con cuối cùng nó rời tổ ấm nó đi rồi. Hai con khỉ già ngồi nhìn nhau mà rất là xa lạ, hoàn toàn không biết nhau. Các bạn có nhìn thấy cái viễn ảnh tại sao mà nó như vậy không? Các bạn, tôi có một cái lý thú lắm. Tôi có một người bạn thì bị ly dị. Thì anh này anh ấy đi counseling. Thì cái người counselor nói thế này. Có ba cái giai đoạn mà rất là dễ dàng đưa tới sự ly dị. Giai đoạn thứ nhất là hai vợ chồng mới cưới nhau từ 6 tháng tới 1 năm. Vì cái thực tế, hai người yêu nhau thì ngon lành lắm, chưa biết rõ nhau, mới có date nhau thôi, lâu lâu dẫn nhau đi coi phim, đi ăn, đi uống. Thì anh ấy khoác ra ngoài cái bộ đồ ngon lành, anh ấy nhai xinh gum cho nó thơm cái miệng, anh sức dầu thơm. Còn cái cô kia thì cũng đi Macy mua đồ ngon lành lắm. Hai vợ chồng không, hai người không có biết gì nhau hết. Nhưng mà khi lấy nhau rồi mới nhìn thấy cái mặt thật của nhau. Buổi sáng mở mắt ra nhìn thấy cái người bên cạnh của mình nó ngáp tới ngáp lui. Cái thực tế, cho nên cái thực tế nó không giống với lại cái điều mình suy nghĩ và đưa tới sự ly dị. Năm đầu tiên, cái điểm thời điểm thứ nhì mà đưa tới sự ly dị là khi đứa con thứ nhất chào đời. Các bà ở đây thì biết, các ông thì có nhiều khi không để ý, nhưng mà người đàn bà đó, khi người ta sanh xong, người ta có một cái giai đoạn người ta rất là cô đơn. Cái giai đoạn đó là vì đứa bé ở trong bụng 9 tháng 10 ngày nó quen rồi, đến khi nó ra người mẹ cảm thấy mất mát một cái điều gì. Người Việt Nam của mình thì kêu là đi biển một mình á. Khi mà sanh ra đứa con rồi đó, thì anh chồng lúc đó, thì tôi cũng đã mắc vào cái tội này rồi. Là tối ngày mình ôm con, mình bồng tới bồng lui, mình tới tới lui, còn bà thì kệ bà giờ lớn rồi, bà già rồi, bà nằm đó rồi, kệ bà. Nó đưa tới một cái tình trạng là người vợ không chịu nổi nữa và đòi ly dị chồng. Đó là giai đoạn thứ hai. Và cái giai đoạn thứ ba mà rất là nhiều người ly dị là đứa con cuối cùng rời khỏi nhà và đi đại học. Như tôi nói hồi nãy, hai vợ chồng về nhìn lại nhau đã là hai người xa lạ trong 18 năm nay không hề biết nhau. Cho nên các bạn, cái sự tương trợ ở đây nó phải đến từ ngày đầu tiên khi mình lấy nhau và nó cũng là ngày cuối cùng khi một người rời khỏi cõi đời này đi về với Chúa. Đừng có để cho cái tình cảm vợ chồng của bạn nó bắt đầu nó phai nhạt đi, bắt đầu nó nguội đi, bắt đầu nó lạnh đi. Để một lúc nào đó thì mình cảm thấy là có người đó cũng được, mà không có người đó cũng không sao. Ok, chúng ta qua tới câu số 8, tôi muốn đi hơi lạ một chút xíu. Là thương yêu. Câu số 8 nói thế này. Rút lại hết thảy anh em phải đồng lòng đầy thương xót và tình yêu anh em, có lòng nhân từ và đức khiêm nhường. Đây là lời khuyên cho cả hai vợ chồng ở trong gia đình, phải có một cái đời sống có tình yêu thương từ ngày đầu cho đến ngày cuối. Có một câu chuyện nói thế này. Có một cái hai vợ chồng già ăn ở với nhau mấy chục năm, già lắm rồi. Thì một ngày nọ hai vợ chồng ngồi ở trên ghế nói chuyện với nhau. Thì bà vợ quay sang ông chồng, bà vợ nói là: "Mình ơi, hồi mà mình còn trẻ đó, mình cứ ưa cầm tay của em, mình vuốt cái tay của em, mà lâu lắm rồi sao không thấy mình làm?" Thì ông chồng nghe thấy cũng tội nghiệp vợ, thì lấy cái bàn tay run rẩy của mình nắm tay vợ vuốt ve một chút xíu. Bà vợ nói rằng: "Hồi mà mình còn trẻ đó anh còn ưa lấy tay anh vuốt tóc em, mà tại sao bây giờ anh không có làm?" Thì ông chồng cũng thấy tội nghiệp bà vợ, cũng ngồi bên cạnh lấy bàn tay run rẩy của mình vuốt lên mái tóc của bà vợ. Bà vợ mới quay sang nói ông chồng: "Anh ơi, hồi đó anh cầm tay em, anh vuốt tóc em rồi anh hôn em, mà tại sao lâu lắm rồi không thấy làm?" Ông chồng đứng dậy đi ra ngoài cửa. Bà vợ mới hỏi là: "Ủa ông này, tại sao ông vuốt tay tôi được, ông nắm tay tôi được, ông vuốt tóc tôi được, mà giờ tôi nói ông hôn tôi, ông chịu hôn?" Thì ông chồng mới quay lại: "Muốn hôn phải đi lấy răng giả hôn chứ, móng cái này sao hôn?" Tôi muốn nói ở đây một cái chuyện cười thôi, nhưng tôi nói cái tình vợ chồng từ ngày đầu cho tới ngày cuối cùng. Cái sự thương yêu nó phải nằm ở trong, bởi vậy tôi đặt chữ thương yêu, nhưng mà tôi có thêm chữ speaking of love. Thế nào là thương yêu? Ở trong cái Kinh Thánh cái câu này nói rằng tình thương yêu anh em, ở trong tiếng Hy Lạp nó là cái brotherly love, cái tình yêu mà chỉ có ở trong Chúa mới có được thôi. Cái tình yêu mà giống như là tình yêu hy sinh của Chúa. Cái tình yêu agape, cái tình yêu mà không có đòi hỏi với cái gì khác. Giữa vợ chồng với nhau, yêu nhau thì không có một cái đòi hỏi gì khác hết. Tôi yêu vợ tôi và vợ tôi yêu tôi, như vậy là đủ rồi, không cần phải giải thích. Cái đó là cái tình yêu mà nói tới ở đây. Cái chữ Hy Lạp, cái chữ yêu này nó đặc biệt lắm. Cái tình yêu này nó chỉ có được ở trong Chúa thôi. Vợ chồng ở trong Chúa biết được tình yêu của Chúa đối với mình thế nào, rồi mình yêu nhau thể ấy thì mới có được cái tình yêu như thế này. Cho nên các bạn, hỡi người làm, xin lỗi, rút lại, anh em phải đồng lòng thương xót, tình yêu anh em có lòng nhân từ và đức khiêm nhường. Tôi nói ở đây năm cái đức tính cần thiết của vợ chồng phải có là hiệp nhất, là cảm thông, là yêu thương, là nhân từ và khiêm nhường. Tôi có ghi ở trên đó hết, husband and wife cũng là ở trên đó đó. Tức là ở đây tôi muốn nói về cái united in spirit, sympathizing with one another, loving each other, compassionate and humble. Đó là năm cái đức tính mà cần phải có trong cái tình yêu thương giữa vợ chồng với nhau. Các bạn phải nhớ một điều rất là rõ ràng, cái câu cuối cùng tôi muốn các bạn để ý là love must be fed to grow. Tình yêu phải được nuôi thì nó mới trưởng thành được. Tình yêu mà các bạn không nuôi, nó không thể nào nó lớn được. Các bạn cứ thử coi, đối với vợ, với chồng của mình coi. Mình không có lo lắng gì hết, mình không vun sới gì hết, mình không làm cái gì hết đó, thì cái tình yêu nó sẽ chết đi. Cái tình cảm gia đình nó không còn nữa, để rồi cuối cùng đưa tới mức độ không ai cần tới ai. Tình yêu mà không có vun sới thì nó chết. Cho nên các bạn, tôi muốn nhắc nhiều về cái tình yêu thương này. Cho nên các bạn phải nhớ một điều là chúng ta là sống ở trong gia đình, có vợ, có chồng, thì chúng ta phải cố gắng để chúng ta vun sới cái tình yêu đó lên, để cho nó được nảy nở. Không phải để cho nó nghẹt ngòi, không phải để cho nó què quặt đâu, nhưng mà để cho nó lớn, nó mạnh lên, nó trở thành một cây lớn lên. Chỉ có như vậy thì trong gia đình mới có được cái sự tăng trưởng mà thôi. Đến cái chữ T thứ 9 là tôi muốn nói về cái sự tha thứ, learn to forgive. Đây cũng là một cái lời khuyên cho cả vợ lẫn chồng nữa các bạn. Có rất là nhiều khi mình tha thứ cho người ngoài thì dễ, mà mình không tha thứ cho vợ, cho chồng của mình. Người ngoài nó tới nó xin lỗi một cái là xong. Vợ chồng thì không còn giận tới giận lui, hận tới hận lui, không có tha thứ. Nhưng mà các bạn để ý, tornado nó tới nó tiêu diệt cả một thành phố. Earthquake nó tiêu diệt cả một thành phố. Tsunami nó vô nó kéo cả một thành phố ra ngoài. Nhưng mà các bạn có biết cái gì mà nó làm cho cái nhà của mình nó âm ỉ và nó sụp đổ mà mình không biết không? Mối với mọt. Mối với mọt ở trong nhà nó đục, nó khoét, chúng ta không nhìn thấy đâu. Nhưng mà một ngày nào đó cái nhà nó sụp xuống thì không còn cứu vãn được nữa. Mà mối mọt đó là gì? Đó là cái tấm lòng không tha thứ cho nhau. Cái tấm lòng cố chấp với nhau. Cái tấm lòng mà lúc nào cũng cay đắng với nhau, lúc nào cũng hờn giận với nhau, lúc nào cũng khó chịu với nhau. Cái đó nó làm cho gia đình sụp đổ dễ dàng hơn tất cả mọi thứ khác. Có hai cái bài hát mà tôi rất là thích hồi xưa. Cái bài thứ nhất là của ông Elton John, ông viết năm 1976. Cái tựa đề là Sorry Seems to be the Hardest Word. Và cái bài thứ nhì là của nhóm Chicago, viết năm 1982, nói rằng Hard to say I'm sorry. Khi mà có sự tha thứ thì phải có sự xin lỗi. Chúng ta để ý, nếu làm lỗi, nhận lỗi và tha thứ, rồi bỏ qua và đi tới luôn. Người đàn bà Việt Nam của mình thì có một cái tật là thôi chồng nói thì cũng ok, tha thứ, nhưng mà 10 năm sau cũng đem cái chuyện 10 năm trước ra mà kể lại. Giận một cái là đem ra chuyện từ đời ông cố tổ nào đó, từ ngày đó, tháng đó, năm đó, ông làm cái này, cái này, cái này, cái này. Thằng chồng ngồi thộn cái mặt ra, không biết mình làm gì hồi nào. Và cái đó là cái khuyết điểm rất là lớn của người đàn bà Việt Nam, mà tôi không biết là các bà có đúng không, mà thấy nhiều bà ngồi khoái chí quay sang gật gù. Nó khổ ở cái chỗ đó. Khi mà đã xong rồi thì cho nó đi luôn. Nếu mà các bạn không để nó đi luôn á, thì nó là những con mối, những con mọt, nó bắt đầu nó đục, nó khoét. Cái vách này một chút, cái cột kia một chút, một ngày đó cái nhà nó sụp xuống. Khi mà đã gọi là xin lỗi và khi đã gọi là tha thứ thì cho nó qua. Đừng có khiêu lại, nhắc lại, khơi lại làm gì, cho nó mệt mỏi thêm. Cho nên cái câu của Việt Nam nói là trả đũa trả thù, là ông ăn trả bà ăn em, nó không có thế nào mà nó cứu vãn được gia đình đâu. Và cái điều cuối cùng tôi muốn nói với các bạn nữa là trung thực, control your tongue. Nói về chữ mà control your tongue là nó đầy rẫy ở trong Kinh Thánh nhiều lắm lần. Các bạn xem ở trong sách Thi Thiên đoạn 34 câu 13, tôi không cần, nếu mà ai có muốn đọc thì có thể đọc sau, hoặc là Gia Cơ nguyên một đoạn 3 nói về cái lưỡi của mình. Cái lưỡi của mình, lưỡi không xương nhiều đường lắc léo, mình nói qua nói lại nói sao cũng được hết. Mà ở trong gia đình mà có cái miệng lưỡi mà không có trung thực là cả một vấn đề. Trong gia đình mà có sự dối trá là cả một vấn đề. Trong gia đình mà không có người chồng, không có tin ở người vợ không tin ở chồng là cả một vấn đề. Cho nên các bạn ơi, ở trong sách Châm Ngôn đoạn 18 câu 21 nói rằng sống chết ở nơi quyền của cái lưỡi. Không phải là nói về cái quyền của lưỡi, có thể là cái gì mà nó làm cho người ta bị đau khổ, đau đớn hay là đá giò lái gì đâu. Mà ở đây nói rõ ràng là sống hoặc là chết là cái quyền của cái lưỡi. Cái lưỡi đó nó có thể giết con người đó. Không cần phải súng đạn nó đùng 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 cầm con dao đâm người nào mới là chết đâu. Nhưng mà cái lưỡi nói ra nó mới là kinh khủng. Có một bạn nào tối nay về vô trong Internet tìm một cái... đánh cứ vô trong Google đi, đánh cái chữ để tôi nhớ từ tên của bà ấy là bà gì, bà Young, Lưu Young, L-I-U, và Young là Y-A-N-G. Bà này là người Tàu, bà ấy du học bên Đức và bà ấy viết về sự khác biệt giữa Đông và Tây bằng cái hình vẽ thôi. Tôi rất tiếc là tôi không có mang theo ở đây để cho các bạn coi. Bài tất cả bài có 37 tấm hình, bài nói sự khác biệt Đông Tây. Thì trong đó có một cái tấm hình mà tôi đặc biệt tôi để ý là nói về người phương Đông của mình. Nói về Á Châu của mình. Nếu mà giận một người nào, thì người Âu Châu người ta cái mặt người ta sụng xuống, người ta khó chịu, người ta giận ra mặt. Nhưng mà người Á Châu của mình giận người nào nó vẫn cười như thường. Nhất là giận chồng mà vẫn cười như là không có chuyện gì xảy ra. Mà cả một cái thế giới khủng khiếp nó sắp sửa tới đằng sau. Các bạn ơi, không trung thực với nhau, không thành thật với nhau là cả một vấn đề lớn. Cho nên hôn nhân có được vững chắc hay không là nhờ sự trung thực ở trong đời sống vợ chồng. Cho nên tôi nói rằng cái sự trung thực ở đây tôi muốn nói, tôi chỉ viết thêm là control your tongue, kiểm soát cái lưỡi của mình. Nhưng mà thực sự có nghĩa là không có cái gì giấu giếm giữa đời sống vợ chồng. Đừng có giấu cái gì hết ạ. Khai ra ngay từ đầu tiên thì mọi việc nó êm xuôi. Giấu giếm là có vấn đề. Tôi mới trở lại cái điều mà tôi muốn kết luận ở đây. Bảy cái điều mà tôi nói với các bạn trong hôn nhân. Tôi lấy hết chữ T để cho nó dễ nhớ là trật tự, tinh sạch, trông cậy, tương trợ, thương yêu, tha thứ và trung thực. Là bảy cái điều nó xây dựng cái gia đình của mình càng ngày nó càng khá hơn. Những bạn nào mới có gia đình, cố gắng xây dựng cái gia đình của mình cho vững vàng. Những bạn nào đã có gia đình đã lâu, đừng có để cho tình cảm vợ chồng nó phai nhạt. Cái điều cuối cùng tôi nhắc các bạn là ông Phao-lô, ông viết là hãy thương yêu vợ mình. Ở trong sách Ê-phê-sô tôi có ghi ở điều đó, hãy yêu vợ người. Chứ ông Phao-lô ông không có nói là hãy yêu vợ người nếu mà hãy yêu vợ mình nếu mà mình muốn. Ông chỉ nói là đàn ông yêu vợ, chấm hết. Không có ngồi nó dịch thêm là ông nói là nếu mà hồi nào hứng thì yêu, không hứng thì thôi. Không có. Trong Kinh Thánh nói những cái mệnh lệnh rõ ràng. Hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình. Và hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ như Đấng Christ yêu hội thánh. Không cần có một cái điều kiện nào khác hết. Tôi hy vọng là cái sự chia sẻ của tôi ngày hôm nay sẽ giúp phần nào cho các bạn, nhất là các bạn mới có gia đình. Hoặc là các bạn có gia đình trong thời gian có mấy đứa con còn nhỏ, dự trù cái ngày mà đứa con cuối cùng của mình nó ra khỏi nhà, hai vợ chồng có vẫn còn có những cái lửa hạnh phúc như những ngày mới cưới hay không. Cảm ơn các bạn.